Chương 2 Tăng và Bà Thi Sa. Một La Mã Mai Mối. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ Xà Quật, tại thành La Duyệt. Bấy giờ, Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, nói với các tỳ kheo: Từ nay trở đi, ta vì tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo ni nào làm mai mối, đem lời người nam nói với người nữ, đem lời người nữ nói với người nam, hoặc để thành việc vợ chồng, hoặc vì việc tư thông, cho đến chỉ trong chốc lát, tỳ kheo ni này phạm pháp lần đầu, tăng bà già thi sa phải bị xả trí. Hai La Mã Vô Căn Bán. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ Xà Quật, tại thành La Duyệt. Bấy giờ Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bảo các tỳ kheo: Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo ni nào vì giận hờn, không hoan hỷ, vu khống bằng pháp ba la di không căn cứ, muốn hủy hoại đời sống thanh tịnh của vị kia, về sau dù bị cật vấn hay không bị cật vấn, sự việc ấy được biết là không căn cứ. Tỳ kheo ni này nói rằng: Tôi vì thù hận nên nói như vậy. Tỳ kheo ni này phạm pháp lần đầu, tăng và bà thi sa phải bị xả trí. Ba La Mã Giả Căn Bán. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ Xà Quật, tại thành La Duyệt. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bảo các tỳ kheo: Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo ni nào vì giận hờn, không hoan hỷ, dựa vào tiểu tiết trong phần sự khác, đối với tỳ kheo ni không phải là ba la di mà vu khống bằng pháp ba la di không căn cứ, muốn hủy hoại đời sống thanh tịnh của vị ấy, về sau dù bị cật vấn hay không bị cật vấn, sự việc ấy được biết là dựa lấy tiểu tiết trong phần sự khác, tỳ kheo ni này tự nói rằng: Tôi vì thù hận nên nói như vậy. Tỳ kheo ni này phạm pháp lần đầu, tăng và bà thi sa phải bị xả trí. Bốn La Mã Tố Tụng. A nhỏ Duyên Khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo ni sống ở nơi A Lan Nhã. Nơi đó có một cư sĩ cất tinh xá, cúng dường cho tăng tỳ kheo ni ở. Sau đó một thời gian, có việc xấu xảy ra cho tỳ kheo ni nơi trú xứ A Lan Nhã. Các tỳ kheo ni bỏ tinh xá này đi. Khi cư sĩ qua đời, người con của cư sĩ đến cày đất nơi tinh xá. Các tỳ kheo ni thấy vậy, nói: Đất này của chúng tăng, ông chớ cày. Con của cư sĩ trả lời: Đúng vậy, khi cha tôi còn sinh tiền, làm tinh xá này cúng cho tăng tỳ kheo ni. Tăng tỳ kheo ni bỏ đi, cha tôi qua đời, nay tôi cày để trồng trọt, chứ để bỏ đất không hay sao? Con của cư sĩ nói như vậy, rồi cứ tiếp tục cày. Tỳ kheo ni đến quan đoán sự thưa kiện. Bấy giờ, các quan đoán sự liền kêu con của cư sĩ đến. Y theo pháp luật quyết đoán, tịch thu tài sản của con cư sĩ nhập vào nhà quan. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý. Hiềm trách tỳ kheo ni kia: Tỳ kheo ni sao lại đến nhà quan thưa kiện con của cư sĩ, khiến cho nhà quan tịch thâu tài sản của họ? Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách tỳ kheo ni kia. Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo ni sao lại đến cửa quan kiện thưa? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo ni kia rồi, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, thưa kiện người, hoặc cư sĩ, con cư sĩ, hoặc kẻ tôi tớ, người làm thuê, hoặc ngày, hoặc đêm, hay trong một niệm, trong cái búng ngón tay, hay trong chốc lát. Tỳ kheo ni này phạm pháp lần đầu, tăng già bà thi sa, phải bị xả trí. Thế Tôn, vì tỳ kheo ni kết giới như vậy, bấy giờ có người vợ nhỏ của vua Ba Tư Nặc nước Câu Tác La là một tinh xá cúng cho tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni kia nhận rồi ở một thời gian, sau đó bỏ đi du hành trong nhân gian. Vợ nhỏ của vua nghe tỳ kheo ni bỏ tinh xá du hành trong nhân gian, vội đem tinh xá này chuyển cúng cho nữ Phạm Chí. Tỳ kheo ni kia nghe nghĩ rằng, ta vừa đi vắng đã vội đem tinh xá của ta cúng cho người khác. Tỳ kheo ni liền trở về lại tinh xá, nói với nữ Phạm Chí: cô dọn đi, tại sao ở tinh xá của tôi? Nữ Phạm Chí kia nói: tinh xá này vốn là của cô thật, thí chủ đã xây cất cho cô, nhưng cô bỏ đi du hành trong nhân gian. Thí chủ đó đã đem cúng cho tôi rồi, bây giờ tôi không thể bỏ đi. Tỳ kheo ni kia giận, xô kéo, bảo nữ Phạm Chí ra. Bấy giờ, nữ Phạm Chí đến quan đoán sự thưa. Các quan đoán sự kêu tỳ kheo ni đến. Tỳ kheo ni nghi, không dám đến, tự nghĩ: Thế Tôn chế giới, không được đến cửa quan kiện tụng. Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi, nếu có quan kêu thì phải đến. Tỳ kheo ni liền đến chỗ quan đoán sự. Các quan đoán sự hỏi: A Di, sự việc ấy thế nào? Cứ nói rõ ràng. Tỳ kheo ni kia trả lời: tất cả đất đai đều thuộc về nhà vua, gia sự thuộc về cư sĩ, phòng xá thuộc thí chủ, giường ghế ngọa cụ cũng vậy. Sửa sang phòng xá làm chỗ cơ ngơi cho chúng tăng được nhiều phước. Tại sao vậy? Do thí chủ cúng, tôi được cư trú. Các quan đoán sự vặn nói: như A Di nói, tất cả đất đai đều thuộc về nhà vua, gia sự thuộc về cư sĩ, phòng xá thuộc thí chủ, giường ghế ngọa cụ cũng vậy. Sửa sang phòng xá làm chỗ cơ ngơi cho chúng tăng được nhiều phước. Tại sao vậy? Do thí chủ cúng, tôi được cư trú. Nay tinh xá này nên giao cho nữ Phạm Chí ở. Các tỳ kheo đến bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo ni này không khéo nói, quan đoán sự cũng không khéo giải quyết. Tại sao vậy? Lần thí trước là như pháp, lần thí sau là phi pháp. Vua Ba Tư Nặc nghe tỳ kheo ni nói như vậy, các quan đoán sự giải quyết như vậy, Đức Thế Tôn giảng như vậy. Nhà vua phạt, tịch thu tất cả tài sản của quan đoán sự, nhập vào nhà công khố. Các tỳ kheo nghe, đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo ni nào đến quan thư kiện nhau cư sĩ, con cư sĩ, kẻ tôi tớ, người làm thuê, hoặc ngày hoặc đêm, hay trong khoảnh khắc, trong cái búng ngón tay, hay trong chốc lát. Tỳ kheo này phạm pháp lần đầu, tăng và bà Thi Sa phải bị xả trí. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước, thưa kiện nhau, đến cửa quan cùng nhau tranh cãi ngay gian. Cư sĩ, người không xuất gia. Con, do cư sĩ sanh ra. Tôi tớ, hoặc thuê mướn, hay do trong nhà sanh ra. Người làm thuê, trả tiền bảo họ làm. Nữ phạm chí, kẻ nữ xuất gia ngoại pháp này. Nếu tỳ kheo ni kiện thưa người khác, hoặc cư sĩ, hoặc con cư sĩ, hoặc tôi tớ, hoặc người làm thuê, hoặc ngày đêm, hoặc trong khoảnh khắc, hay trong cái búng ngón tay, hoặc trong chốc lát. Như nữ phạm chí đến cửa quan trình bày sự việc này, quan đoán sự hạ thủ phê án, ni phạm tăng và bà Thi Sa. Chỉ nói miệng mà không ghi thành danh tự, ni phạm thâu lan giá. Tỳ kheo, đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc bị kêu, hoặc có việc cần đến tâu, hoặc bị cường lực bắt đi, hoặc bị trói dẫn đến, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Tùy miệng nói mà không báo cáo với quan thì không phạm. Người không phạm. Người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới. Người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Năm La Mã, độ nữ tặc. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trên lầu cát bên sông Di Hầu tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ, những người phụ nữ dòng Ly Xa ra ngoài dạo chơi. Trong đám đông đó có nữ tặc trà trộn cùng đi. Đợi lúc vui đùa, trộm lấy của cải rồi tẩu thoát. Bấy giờ, các phụ nữ sai người đến báo cáo với Ly Xa. Ở đây có bọn tặc nữ lấy của cải của chúng tôi đào thoát, yêu cầu vì chúng tôi tầm nã. Các Ly Xa sai người tầm nã, nếu bắt được thì giết liền. Bấy giờ, tặc nữ nghe tin bị người tầm nã, nếu bắt được thì giết liền, nên bỏ Tỳ Xá Ly, trốn thoát đến thành Vương Xá, vào trong Tăng Già Lam, nơi ni chúng ở, thưa với các ni rằng, con có tín tâm, muốn xuất gia. Chư ni nghe vậy, liền độ cho xuất gia, thọ giới cụ túc. Bấy giờ, các Ly Xa nghe tặc nữ trốn thoát đến thành Vương Xá, liền đến báo cáo với Bình Sa Vương nước Ma Kiệt. Có tặc nữ lấy của cải của phụ nữ tôi trốn thoát đến đây, yêu cầu vua vì tôi tầm nã cho. Bình Sa Vương liền ra lệnh cho Tả Hữu tra xét để bắt. Các quan Tả Hữu tâu với nhà vua, có một tặc nữ đang ở trong Tăng Già Lam của ni, xuất gia học đạo. Khi Bình Sa Vương nghe có một tặc nữ đến đây và tỳ kheo ni đã độ cho xuất gia học đạo, liền gửi tín sứ cho Ly Xa, nói rằng, tôi nghe có một nữ tặc đang ở trong Tăng Già Lam của ni, nhưng đã xuất gia học đạo, tôi không thể nói được. Bấy giờ các Ly Xa cùng nhau cơ hiềm. Các tỳ kheo ni không biết hổ thẹn, họ đều là tặc nữ. Bên ngoài tự xưng, tôi biết chánh pháp, tại sao tặc nữ có tội đáng chết, mọi người đều biết, mà họ cho xuất gia thọ giới cụ túc. Như vậy có gì là chánh pháp? Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách tỳ kheo ni kia. Tại sao cô độ tặc nữ xuất gia hành đạo? Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, của trách tỳ kheo ni kia. Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hành tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao biết là tặc nữ mà độ cho xuất gia thọ giới cụ túc? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo ni kia rồi, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào, nữ tặc phạm tội đáng chết, mọi người đều biết, mà độ cho xuất gia thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni phạm pháp này lần đầu, tăng già bà thi sa phải bị xả trí. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy. Có người làm giặc trong thành rồi ra ngoài thôn, ngoài thôn làm giặc rồi vào trong thành. Bây giờ các tỳ kheo ni không biết họ là giặc hay không phải giặc, tội đáng chết hay không đáng chết, người biết hay không biết. Sao mới biết họ là giặc phạm tội đáng chết? Có người biết nên nói là phạm tăng già bà thi sa hoặc nghi. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo ni nào, đã biết là nữ tặc tội đáng chết, mọi người đều biết, mà không hỏi đại thần của vua, không hỏi dòng họ, lại độ cho xuất gia thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni phạm pháp này lần đầu, tăng già bà thi sa phải bị xả trí. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước: tặc, cướp, trộm 5 tiền hoặc trên 5 tiền. Đáng chết, tức bị xử vào tội chết. Nhiều người biết, vua biết, đại thần biết, nhân dân biết. Vua, không nương vào người để có ăn. Đại thần, nhận địa vị quan trọng của nhà vua, giúp quản lý việc nước. Dòng họ: Xá Di, Câu Ly Di Ninh, Bạc Kỳ, Mãn La, Tô Ma. Tỳ kheo ni kia biết tặc nữ, tội đáng chết, nhiều người biết, không hỏi đại thần của vua, họ hàng, liền độ cho học đạo. Ba phen yết ma xong, hòa thượng ni phạm tăng già bà thi sa. Hai phen yết ma xong, phạm 3 thâu lan giá. Yết ma lần đầu xong, phạm 2 thâu lan giá. Bạch xong, phạm 1 thâu lan giá. Nếu bạch chưa xong, phạm đột kiết la. Trước khi chưa bạch, nếu có cạo tóc hoặc cho xuất gia, cho thọ giới, tập hợp chúng tăng, tất cả đều phạm đột kiết la. Đủ chúng cũng phạm đột kiết la. Tỳ kheo phạm đột kiết la: Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm: nếu không biết, hoặc có tâu với vua, đại thần, họ hàng, hoặc tội đáng chết, vua cho xuất gia, hoặc có tội, quan tha cho xuất gia, trong trường hợp giam cầm rồi phóng thích cho đi xuất gia, hoặc cầu cứu khiến được thoát khỏi, thảy đều không phạm. Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 6 La Mã, tự ý giải tội. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, tỳ kheo ni úy thứ bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà cô ấy không thuận theo, có tội mà không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho cộng trú, mà tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà không bạch với ni tăng, ni tăng không sai khiến, vội tự ý ra ngoài giới tác pháp yết ma giải tội cho úy thứ. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà rằng: tại sao Ni tăng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, cử tội tỳ kheo ni úy thứ, mà cô ấy không thuận theo, có tội không sám hối, tăng chưa tác pháp cộng trú, ni tăng không sai khiến, mà cô vội tự ý ra ngoài cương giới, giải tội cho cô ấy. Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo, quở trách Thâu La Nan Đà. Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Thâu La Nan Đà, tại sao ni tăng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, cử tội tỳ kheo ni úy thứ, cô ấy không thuận theo, có tội không sám hối, tăng chưa tác pháp cho phép cộng trú, ni tăng không sai khiến, mà cô vội tự ý ra ngoài cương giới, tác pháp yết ma giải tội cho cô ấy. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, Thâu La Nan Đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào biết tỳ kheo ni kia bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà không thuận theo, chưa sám hối, tăng chưa tác pháp yết ma cho phép ở chung, vì thân ái, không hỏi tăng, tăng không sai bảo, ra ngoài giới, tác yết ma giải tội. Tỳ kheo ni phạm pháp này lần đầu, tăng già bà thi sa, phải bị xả trí. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tăng, nghĩa cũng như trước. Cử tội, tăng bạch tứ yết ma để cử. Pháp, như luật, như lời Phật dạy. Không thuận theo, không tuân hành theo pháp trị tội do Phật chế. Chưa sám hối, có tội mà không hướng đến người nói lên sự ăn năn. Chưa tác pháp cho phép ở chung. Bị tăng cử tội, chưa được giải tội. Vì thân ái nhau nên không hỏi tăng, tăng không sai khiến, ra ngoài giới tác yết ma giải tội. Ba phen yết ma xong, tăng và bà thi sa. Bạch nhị yết ma xong, ba thâu lăng giá. Bạch nhất yết ma xong, hai thâu lăng giá. Bạch xong, một thâu lăng giá. Bạch chưa xong, đột kiết la. Trước khi chưa bạch, tập chúng, đủ chúng, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, có bạch với chúng tăng, hoặc được tăng sai khiến, hoặc phạm nhân hạ ý sám bổn tội, hoặc tăng vì giận hờn nên không giải tội cho người kia, thì giải mà không phạm. Hoặc trước đó tăng tác pháp yết ma rồi, tăng này di chuyển, hoặc chết, đi xa, thôi tu, hoặc bị giặc bắt dẫn đi, hoặc bị nước cuốn trôi, bấy giờ giải tội cho, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,